Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Bioinformatics and Functional Genomics. Ấn bản thứ 3 của Jonathan Pepsner là giáo trình chuyên khảo về cách dùng phương pháp tính toán để biến dữ liệu sinh học thành hiểu biết về gen, bộ gen và bệnh tật. Xuất bản năm 2015, sách hướng đến sinh viên năm cuối đại học, học viên cao học mới bắt đầu, cùng các nhà nghiên cứu cần một nền tảng rộng trước khi đi sâu vào công cụ hay thuật toán riêng lẻ. Thay vì xem tin sinh học chỉ là kỹ năng lập trình hoặc tra cứu cơ sở dữ liệu, Pepsner đặt nó trong chuỗi câu hỏi sinh học cụ thể, từ so sánh trình tự, nhận diện gen và phân tích tiến hóa, đến đo biểu hiện gen và diễn giải biến dị liên quan bệnh. Nội dung bao quát nhiều mảng, nhưng cách trình bày chủ yếu ưu tiên trực giác, quy trình phân tích và cách đọc kết quả hơn là đòi hỏi toán học phức tạp. Với dung lượng lớn, có thuật ngữ, tài liệu tham khảo, chỉ mục và học liệu trực tuyến đi kèm, đây là một cuốn sách nền tảng có tính học thuật lẫn thực hành. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, phân tích trình tự là điểm xuất phát để suy ra quan hệ và chức năng sinh học. Một trục trung tâm của sách là phân tích DNA, RNA và protein như những chuỗi thông tin có thể so sánh có hệ thống. Pepsner giới thiệu các nguyên tắc cần có trước khi dùng bất kỳ công cụ nào, gồm cấu trúc của trình tự, mức độ giống nhau, tính tương đồng tiến hóa và sự khác nhau giữa một kết quả khớp chuỗi với bằng chứng về chức năng. Đây là điểm quan trọng vì một đoạn trình tự không tự nói lên ý nghĩa của nó. Nhà nghiên cứu phải đặt kết quả vào bối cảnh như vùng mã hóa, miền protein bảo tồn, loài đối chiếu và chất lượng của dữ liệu đầu vào. Sách cũng đặt các phép căn chỉnh cặp và căn chỉnh đa trình tự vào mục tiêu thực tế. Căn chỉnh không chỉ nhằm tìm hai chuỗi giống nhau, mà còn giúp nhận diện vị trí bảo tồn, dự đoán đặc điểm chức năng và khảo sát lịch sử tiến hóa. Khi trình bày các công cụ tra cứu tương đồng như BLAST, trọng tâm hợp lý không phải là bấm chạy phần mềm, mà là cách đánh giá độ tin cậy và giới hạn diễn giải. Một kết quả có điểm số tốt vẫn có thể không trả lời trọn vẹn câu hỏi sinh học. Nhờ vậy, người học hiểu rằng phân tích trình tự là quá trình xây dựng và kiểm tra giả thuyết, không phải thao tác tìm kiếm đơn thuần. Thứ hai, cơ sở dữ liệu sinh học và chú giải gen quyết định giá trị của dữ liệu thô, sách xem cơ sở dữ liệu là hạ tầng thiết yếu của tin sinh học. Bởi phần lớn phân tích hiện đại bắt đầu bằng việc truy cập, tổ chức và đối chiếu dữ liệu công khai. Dữ liệu trình tự, thông tin gen, protein, cấu trúc, biểu hiện và tài liệu khoa học thường tồn tại ở nhiều nguồn, với định dạng, mức độ cập nhật và chất lượng chú giải khác nhau. Vì thế, Pepsner không chỉ coi cơ sở dữ liệu là nơi lấy thông tin mà là một phần của lập luận khoa học. Người dùng cần biết một mục dữ liệu đến từ thí nghiệm trực tiếp, suy luận tự động hay tổng hợp từ tài liệu, cũng như cần phân biệt định danh ổn định với tên gen, có thể thay đổi theo ngữ cảnh. Chú giải gen đặc biệt quan trọng vì nó nối chuỗi nucleotide với các phát biểu về sản phẩm gen, chức năng, vị trí nhiễm sắc thể và quan hệ với các gen khác. Nếu chú giải không đầy đủ hoặc được suy ra từ tương đồng xa, kết luận phải được trình bày thận trọng. Cuốn sách vì vậy khuyến khích một thói quen làm việc có thể kiểm chứng, gồm theo dõi nguồn dữ liệu, hiểu các trường thông tin và so sánh giữa những nguồn phù hợp. Cách tiếp cận này có giá trị lâu dài vì công cụ thay đổi nhanh, còn năng lực đánh giá nguồn gốc, tiêu chuẩn và giới hạn của dữ liệu vẫn là nền tảng của nghiên cứu đáng tin cậy. Thứ ba, phân tích biểu hiện gen và vi mảng đòi hỏi phân loại dữ liệu có kiểm soát thống kê Functional Genomics trong sách không dừng ở danh sách gen, mà tập trung vào câu hỏi các gen hoạt động khi nào, ở mô nào và thay đổi ra sao giữa các điều kiện sinh học. Phần về dữ liệu biểu hiện gen bao gồm vi mảng, cho thấy vì sao các thí nghiệm đo đồng thời rất nhiều gen tạo ra thách thức phân tích đặc biệt. Một thay đổi quan sát được có thể phản ánh tín hiệu sinh học, nhưng cũng có thể đến từ nhiễu kỹ thuật, khác biệt giữa mẫu, cách chuẩn hóa hoặc lựa chọn ngưỡng. Do đó, việc chuẩn bị dữ liệu và kiểm soát chất lượng phải đi trước diễn giải. Sách trình bày việc phân loại mẫu và phân cụm gen như các cách tìm cấu trúc trong dữ liệu nhiều chiều. Phân cụm hữu ích để nhận ra những gen có mẫu biểu hiện gần nhau, từ đó gợi ý chúng có thể tham gia các quá trình chung. Phân loại có thể giúp phân biệt nhóm mẫu, chẳng hạn các trạng thái bệnh khác nhau, nhưng cần được đánh giá cẩn trọng để tránh mô hình chỉ phù hợp với dữ liệu đã có. Giá trị của chương này nằm ở việc nối kỹ thuật tính toán với thiết kế thí nghiệm và diễn giải sinh học. Một nhóm gen cùng tăng giảm không tự động chứng minh quan hệ nhân quả. Nó là manh mối cần được đối chiếu với kiến thức về con đường sinh học, thí nghiệm xác nhận và đặc điểm của mẫu nghiên cứu. Thứ tư, từ bộ gen đến bệnh tật cần đi qua nhiều tầng bằng chứng, không chỉ một biến dị. Một mục đích ứng dụng rõ ràng của Bioinformatics and Functional Genomics là giúp độc giả hiểu cách dữ liệu bộ gen đóng góp vào nghiên cứu bệnh ở người, cũng như bệnh do tác nhân virus, vi khuẩn hoặc ký sinh trùng. Cuốn sách đặt các biến dị DNA, thay đổi biểu hiện gen và thông tin chức năng vào cùng một khung phân tích. Điều này cần thiết vì việc phát hiện một biến thể trong dữ liệu giải trình tự không đồng nghĩa biến thể, đó là nguyên nhân gây bệnh. Cần xem nó xuất hiện ở gen nào, có làm thay đổi protein hay điều hòa biểu hiện không, có được bảo tồn trong tiến hóa không, có hiếm trong quần thể hay không và có phù hợp với kiểu hình lâm sàng hay không. Cách suy luận theo nhiều lớp này giúp tránh nhầm lẫn giữa tương quan và cơ chế. Sách cũng cho thấy nghiên cứu y sinh hiện đại phụ thuộc vào việc tích hợp thông tin thay vì tách rời di truyền học, sinh học phân tử và khoa học dữ liệu. Với độc giả y sinh hoặc lâm sàng, giá trị chính là có một bản đồ khái niệm để đọc các nghiên cứu genomics một cách có phê phán. Với người làm tính toán, phần này nhắc rằng kết quả thuật toán chỉ hữu ích khi câu hỏi bệnh học, chất lượng mẫu và tiêu chuẩn bằng chứng được xác định rõ ràng. Đây là sự kết nối quan trọng giữa năng lực phân tích và trách nhiệm diễn giải. Cuối cùng, sách kết hợp nền tảng thuật toán với quy trình học và thao tác thực tế. Điểm đáng chú ý trong cách tổ chức của Pepsner là cân bằng giữa bề rộng của lĩnh vực và nhu cầu học từng thao tác. Sách bao quát từ dữ liệu trình tự, căn chỉnh, tiến hóa và cơ sở dữ liệu đến bộ gen, biểu hiện gen, tương tác phân tử và ứng dụng y sinh. Tuy nhiên, mục tiêu không phải biến người đọc thành chuyên gia của mọi thuật toán sau một cuốn giáo trình. Mục tiêu thực tế hơn là xây dựng năng lực lựa chọn phương pháp phù hợp, hiểu đầu vào và đầu ra, rồi nhận diện khi nào cần kiểm tra thêm. Việc tránh phụ thuộc vào toán học quá phức tạp làm sách dễ tiếp cận hơn với người có nền sinh học, trong khi vẫn giữ được độ chi tiết cần thiết cho sinh viên khoa học máy tính muốn hiểu bối cảnh ứng dụng. Học liệu trực tuyến đi kèm, gồm bài giảng, tài nguyên nghe nhìn và video thao tác cơ bản, bổ sung cho phần văn bản bằng cách giảm khoảng cách giữa khái niệm và thực hành. Điều này đặc biệt hữu ích trong tin sinh học, nơi giao diện công cụ, cơ sở dữ liệu và chuẩn dữ liệu có thể thay đổi theo thời gian. Dù vậy, người đọc vẫn nên xem sách như nền móng hơn là cẩm nang cập nhật tức thời cho mọi công nghệ mới. Các ví dụ và công cụ có thể cũ đi, nhưng nguyên tắc về câu hỏi nghiên cứu, kiểm soát dữ liệu, đánh giá kết quả và xác nhận sinh học vẫn giữ nguyên giá trị. Kết luận, Bioinformatics and Functional Genomics phù hợp nhất với sinh viên sinh học, di truyền học, khoa học máy tính và y sinh đang cần một bức tranh có cấu trúc về lĩnh vực này. Nó cũng hữu ích cho nghiên cứu viên thực nghiệm, muốn hiểu logic đằng sau các báo cáo phân tích trình tự, biểu hiện gen hoặc biến dị, thay vì chỉ nhận kết quả từ một quy trình tính toán. Người làm lập trình hay dữ liệu có thể dùng sách để nhận ra những ràng buộc sinh học và thí nghiệm mà thuật toán phải tôn trọng. Lợi ích thực tế của cuốn sách là giúp người đọc chuyển từ việc sử dụng công cụ theo hướng dẫn sang đặt câu hỏi đúng, kiểm tra chất lượng dữ liệu, đọc đầu ra thận trọng và xác định bước xác nhận tiếp theo. Lợi ích trí tuệ rộng hơn là hiểu genomic như một quá trình tích hợp bằng chứng, nơi trình tự, chức năng, tiến hóa, biểu hiện và bệnh học liên hệ với nhau. So với các sách chỉ tập trung vào lập trình, một thuật toán chuyên biệt hoặc một danh mục công cụ trực tuyến, sách của Pepsner nổi bật nhờ phạm vi bao quát và định hướng sư phạm. Nó không giản lược tin, sinh học thành thao tác phần mềm, cũng không đòi hỏi người mới phải vượt qua rào cản toán học quá cao ngay từ đầu. Dù ấn bản năm 2015 không thể phản ánh đầy đủ mọi kỹ thuật genomic mới nhất, khung tư duy và các nguyên tắc diễn giải của sách vẫn là nền tảng vững chắc để tiếp cận tài liệu, công cụ và dữ liệu hiện đại. Nếu bạn muốn ủng hộ Jonathan Pepsner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!